Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm 2011 và chúng ta đang ở trong ngày thứ hai của khóa tu tại chùa Linh Sơn, Anh Quốc. Thì sáng nay chúng ta đã đi qua về nghệ thuật để chọn lựa những cái thức ăn rau quả như thế nào để cho mình có thể phối hợp được hài hòa các cái loại rau quả cũ để cơ thể mình có thể hấp thụ được một cách tốt nhất để đem cái năng lượng nuôi dưỡng cơ thể mình và tránh bớt những bệnh tật. Rồi mình cũng đã học là khi mà mình có những cái tỷ lệ mà nó phối hợp, mà nếu mà nó không có đi theo khi mà mình phối hợp mà nếu mà nó không đúng theo cái tỷ lệ, thì mình nhớ là mình có mấy nhóm thức ăn. Mình có 5 nhóm. Cái nhóm thứ nhất là nhóm quan trọng nhất, là nhóm tinh bột. You can speak louder, yeah, Tom, so for our friend can hear, and then, yeah, otherwise they cannot hear you so well. So I will try to speak a little bit louder for the Vietnamese community, so don't worry, you can speak louder. Thì mình nhớ là gì? Nếu khi mà mình có cái sự phối hợp mà mình không để ý thì nó sẽ làm cho mình bị khó tiêu, đầy bụng. Thành ra nếu mà mình phối hợp, chẳng hạn như mình ăn cái phần này là phần chính, 60% của tổng lượng của một bữa ăn hay của một ngày nha, thì 20% cho tới 30% là mình phải có được cái phần rau quả cũ này để nó kết hợp, nó phối hợp vào. Chỉ có 5% là cái này, và cái phần này cũng vậy. Bởi vì nếu mà mình phối hợp quá nhiều, mình nói là 1/7, 1/8 là khi mà mình ăn cái lượng thức ăn chất béo, chất đạm, chất amino acid, nếu mà mình phối hợp quá nhiều, chẳng hạn như trong một ngày mà mình ăn chè, rồi mình làm món đậu như món kho, bất cứ cái gì mà có đậu trong đó, có thịt trong đó mà nhiều quá, thì mình sẽ thấy rằng bụng mình nó không hấp thụ được và mình bị đầy hơi. Nha. Và khi mà mình đầy hơi thì chuyện gì xảy ra? Khi mà mình đầy hơi thì cái bụng của mình nó sẽ chướng ra. Thứ nhất là khi mình đầy hơi thì cái bụng mình, cái ruột già này, nó sẽ phình, nó chướng ra. Thấy không? Thì mình thấy cái bụng mình nó căng. Cái thứ hai nữa là do vì mình ăn cái tỷ lệ vượt quá cái khả năng hấp thụ của cơ thể mình. Do đó lúc đó cơ thể mình nó sẽ nhận cái thức ăn đó, cái phần dư thừa đó là chất độc, và nó bắt đầu nó tiết cái dịch nhầy ra dọc theo đường ruột để chặn lại, không cho nó hấp thụ qua cái màng ruột vào trong máu mình. Và như vậy vô tình mình làm cản trở cái sự hấp thu, cái sự chuyển hóa của những chất dinh dưỡng mà mình muốn cơ thể mình được tiếp nhận. Rồi khi mà cái dịch nhầy nó càng tiết ra nhiều thì nó mới trap hết tất cả những cái amino acid, những cái chất khoáng mineral trở lại, nó giữ dính trong cái lớp dịch nhầy đó. Thành ra nó tạo nên những cái cục sạn. Rồi theo cái nguyên tắc mà đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đó là những cái rất là căn bản mà mình cứ nhắc đi nhắc lại, là mình thích đi chùa thì mình rủ nhau lên chùa, mình thích đi nhảy đầm thì mình rủ nhau đi nhảy đầm, mình thích đánh bài thì mình rủ nhau vào casino. Ở đây cũng vậy, nó sẽ có cái affinity, tức là nó mời gọi, nó thu hút hết tất cả những cái chất đạm, chất khoáng còn tự do trong thức ăn hay trong máu mình lại tới đó kết tụ lại với nhau, thành ra bè đảng của chúng nó. Và thế là bao nhiêu chất dinh dưỡng tốt của mình không được hấp thụ đã đành, cũng chẳng được đẩy ra đi ra ngoài phân, mà cuối cùng nó get stuck trong cái ruột già của mình. Thành ra dần dần cái bụng mình nó to lên, rồi nó bị cản trở, nó bị bế tắc. Do vậy mà khi mình phối hợp, mình phải hạn chế tất cả những cái thức ăn nào mà nó nằm xa, nó nằm cách xa nhau. Rồi mình cũng học là mình không nên vừa ăn vừa uống. Ngay cả súp cũng vậy, mình chỉ có thể được ăn trước bữa ăn hay ăn sau bữa ăn ít thôi. Tại vì khi mà mình ăn chất lỏng nhiều quá trong bữa ăn, nếu giả sử như mình múc cơm rồi mình chưa kịp nhai xong, mình cho một muỗng súp hay mình uống nước vào miệng mình, thì giữa chất đặc và chất lỏng nó trộn hòa lẫn với nhau, thì mình không có khả năng để mình nhai cho kỹ được. Và khi mình nhai không kỹ thì mình nuốt xuống đây, nuốt xuống đây thì bắt buộc cái bao tử mình phải làm việc nhiều. Mà bao tử mình làm việc nhiều thì axit dịch vị nó sẽ tiết ra nhiều. Mà tiết axit dịch vị ra nhiều thì cuối cùng cái dịch tiêu hóa của mình khi nó thấm vào máu, nó sẽ trở thành axit hóa. Máu mình bị axit hóa thì hệ miễn dịch của mình sẽ bị suy nhược, sẽ bị yếu kém, không có khả năng để phòng vệ, tự vệ cho nó. Và đồng thời khi mà mình vừa ăn, mình vừa uống, hay là mình ăn súp, ăn canh nhiều, nó sẽ làm pha loãng cái dịch tiêu hóa, cái men tiêu hóa. Thành ra thức ăn đi vào nó sẽ không được nhào trộn một cách kỹ lưỡng với tất cả các cái dịch tiêu hóa. Mà nếu thức ăn đi vào mà không được thấm nhuần các dịch tiêu hóa đó thì nó sẽ không có khả năng hấp thụ được, cuối cùng nó bị đẩy ra ngoài phân hết, thì mình lại lãng phí thức ăn của mình nữa. Đó là yếu tố thứ hai, mình hạn chế không ăn súp, không uống nước. Cái thứ ba là khi mình ăn mà mình uống, chẳng hạn như có cái thói quen mình uống nước ngọt, uống nước đá lạnh hay uống nước trà nóng, đó là ba cái thói quen mình cũng hay bị, thì nó có tác hại như thế nào? Thứ nhất là mình nói là mình uống nước ngọt, thì hồi nãy mình đã học cái phối hợp rồi. Bên này của mình là tinh bột, phải không? Trên này là Ở đây là tinh bột, đây là chất béo, đây là rau, đây là protein. Cái chất ngọt nó nằm tút ở trên này, tức là nó là cái nhóm xa nhất. Do đó khi mà mình vừa ăn mà mình uống nước ngọt, hay là mình ăn chè, mà ăn chè thì thường mình ăn đầu buổi hay cuối buổi, nhưng mà cái tật đa số người nước ngoài là người ta uống nước ngọt, nước đá ngay giữa bữa ăn, thì cái chất ngọt này nó nằm quá xa so với các nhóm thức ăn này, nó sẽ làm cho tất cả những thức ăn nó bị clumsy, tức là nó gastric, nó coagulate lại với nhau, nó dính cục lại với nhau. Và khi nó dính cục lại với nhau thì trở lại nó lại làm nên những cái cục sạn, cục kết tủa trong ruột, trong bao tử của mình. Không phải chỉ mất chất dinh dưỡng không thôi, mà nó lại còn kẹt lại trong cơ thể của mình, nó làm cho tạo nên những khối u, khối bướu. Còn khi mình uống nước đá lạnh thì chuyện gì xảy ra? Trong bữa ăn của mình ít nhiều gì tùy theo. Nếu bữa nào may mắn mà mình ăn ít chất béo thì đỡ. Bữa nào mà mình ăn có nhiều chất béo, chất dầu mà khi mình uống nước lạnh vô thì chuyện gì xảy ra nào?
Chất mỡ
nó đông lại.
Đông lại.
Thấy chưa? Thành ra khi mà mình ăn mà mình uống nước ngọt rồi nước đá lạnh nữa là mình làm cho cái sự kết tụ của nó, coagulation, nó nhanh hơn, nó nhiều hơn. Bao nhiêu chất bổ của mình, bao nhiêu chất béo của mình kín cục lại với nhau hết, và nó cứ dính dập 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 đây, nó không chịu đi ra. Và ngay cái giây phút khi mà mình uống nước vô nó, lúc mà mình không uống nước đá lạnh hay nước ngọt, thì cơ thể mình nhận diện đó là thức ăn thì nó tiết ra men tiêu hóa. Nhưng mà cái giây phút mà mình uống nó vô, nó dính cục lại với nhau, cơ thể mình nó nhận diện ngay đó là một cái thứ không tốt, nó tiết ra dịch nhầy ngay lập tức. Thì cái dịch nhầy đó lại vô tình là một cái cách nó cản trở cái khối u đó, ấy cái khối chất béo đó, cái khối kết tủa đó để bị đẩy ra khỏi cơ thể mình. Thành ra nó bị cái cơ chế thứ hai là làm cản trở nữa. Đó. Rồi, thành ra mình thấy nếu mình uống nước ngọt, uống nước lạnh là nó nguy hiểm ở chỗ đó. Nhất là những người mà hơi lớn tuổi, cái thành mạch máu, cái thành ruột của mình nó bắt đầu nó cứng rồi, cholesterol nó hơi nhiều rồi, thành rất dễ bị tai biến là chỗ đó. Cái thứ ba nữa là mình thấy mình uống nước trà nóng ha. Nước trà nóng thì đỡ hơn nước trà lạnh, tại vì nước trà lạnh thì nó trở lại nó giống cái lẩu nước đá. Nhưng mình nghĩ uống nước trà nóng, uống nước trà nóng nó cũng có cái lợi ở một chỗ là nó nhờ cái nước nóng nó tan đi cái dầu, cái chất mỡ cho mình. Nhưng ngược lại, trong trà có chất gì đại chúng biết không? Chất chất chát đó biết không? Cái chất chất chát đó nó gọi là chất tannin hay là chất pectin. Thì tùy theo cái độ trà đậm đặc mình uống, mình mà càng uống trà đậm bao nhiêu, cái vị chát của nó càng cao bao nhiêu, thì cũng vậy, nó sẽ làm tất cả những cái vitamin, chất khoáng và chất đạm của mình nó sẽ kết tụ lại với nhau như vậy. Tại vì cái mục đích của chất chát nó có hai cái cơ chế. Cơ chế thứ nhất là nó làm cho cái thành mạch của mình rút lại. Đó là lý do tại sao khi mình bị tiêu chảy, mình uống đồ chát vô, bắt đầu mình bị ngưng tiêu chảy. Thấy không? Ổi, chùm ruột, sao bôi chê. Thì khi mình bị tiêu chảy, mình chỉ nhai cái đó vô một cái là mình ngưng tiêu chảy. Là tại vì nó rút, nó teo lại hết cái cơ của mình trong đường ruột mình, nó giữ lại. Và nó hút hết tất cả những cái chất trong đó, nó kết tụ lại thành cục để nó giữ, không cho nó tháo ra ngoài. Thấy chưa? Thành ra khi mà mình uống chè, mà chè nó càng chát bao nhiêu, cái độ pectin hay tannin mà nó càng cao bao nhiêu, thì vô bao nhiêu thức ăn, bao nhiêu chất đạm, chất vitamin, chất khoáng của mình, nó bị, thứ nhất là nó bị kết tụ lại thành từng cụm, rồi nó làm cho cái thành ruột của mình teo lại, rút lại, nhỏ đi, thành cuối cùng kết cục lại, không được đẩy ra ngoài, thành nó get stuck ở trong cái đường ruột của mình. Đó, thành ra nhiều hồi mình chỉ uống không đúng lúc thôi. Chè rất tốt, chè xanh, chè đen rất tốt, nhưng mà uống không đúng lúc thôi, thành ra nó trở thành cái tác hại như vậy. Đó, thành ra chưa kể nữa là có khi mình uống rất lạ chứ không uống đậm, thì mình chỉ bị mất chất sắt thôi. Đa số bây giờ mình uống cái đó là mình bị mất calcium là nhiều nè, mất chất sắt là thứ hai. Còn nếu mình muốn đậm đặc hơn thì mình mất luôn cả cái mineral, mất luôn cả hết cái amino acid. Đó. Thành ra mình thấy mình ăn uống rất nhiều, rất bổ, nhưng tại sao cuối cùng mình không hấp thụ được, mình vẫn bị thiếu cái này, thiếu cái kia. Rồi thiếu thì không nói, nhưng mà mình bị bệnh lý. Mà một trong những cái bệnh bây giờ là bệnh đường tiêu hóa, bệnh ung bướu, bệnh viêm ruột già, bệnh ung thư ruột già, viêm gan, viêm túi mật, vân vân, rất nhiều. Rồi kế đến nữa là cái tỷ lệ của thành phần bữa ăn. Mình đã ăn nhiều hơn lúc trước, ngày xưa. Và thường những người nào mà không theo đúng cái chế độ ăn buổi sáng, ăn sáng khoảng 30% tổng phần ăn của một ngày, buổi trưa khoảng 50%, buổi chiều tối khoảng 20%. Nếu mình không theo được chế độ này thì bảo đảm không chấm xì chày thì mình sẽ phát phì, phát mập, phát bệnh. Lý do tại sao? Nếu mình ăn buổi sáng 7:30, 8 giờ mình ăn sáng, mình vô bao nhiêu, nó đốt ra, nó cung cấp năng lượng cho cơ thể làm việc liền ngay lập tức cho tới 12 giờ trưa là 4 tiếng đồng hồ, một khoảng 30% vừa đủ. Trưa mình ăn xong mình làm việc cho tới 5 giờ hay tới 6 giờ mình mới được ăn nữa, thì như vậy cái khoảng thời gian nhiều hơn, làm việc nhiều hơn, mình cần một số lượng thức ăn nhiều hơn. Cũng vậy, vô bao nhiêu nó đốt và nó cung cấp năng lượng ngay lập tức cho cơ thể mình làm việc liền. Chiều về 6 giờ mình ăn chiều, trễ lắm là 7 giờ ăn xong, 9 giờ là mình phải xong cái bụng mình trống để cơ thể mình nó chuẩn bị dọn dẹp nghỉ ngơi, thì mình không cần nhiều nữa. Thành ra nếu mình theo được cái chế độ ăn này thì thứ nhất mình tiết kiệm năng lượng cho cơ thể mình, nó bị mất một cách vô ích. Tại vì nếu mà mình không làm như vậy thì cơ thể mình nó cần năng lượng để làm việc, nó phải chạy vào kho, nó lấy ra trở lại, rồi nó đốt lên trở lại, thì như vậy nó mất thời gian, mất năng lượng vô ích. Còn buổi tối về ha, nếu mà mình không có làm việc mà mình ăn nhiều thì chuyện gì xảy ra? Bao nhiêu thức ăn của mình nếu mà mình ăn trễ quá nó sẽ còn đọng lại trong bao tử, bởi vì nó cần tối thiểu là 3 tiếng đồng hồ cho đến 4 tiếng đồng hồ nó mới ra hết cái bao tử mình. Mà nếu mình ăn buổi tối nhiều quá, trễ quá, 9 giờ là hệ miễn dịch bắt đầu đi dọn dẹp. Mà nếu mà mình không đưa hết thức ăn ra khỏi bao tử thì hệ miễn dịch sẽ không dọn dẹp được, thì đến sau đó là gan, là mật, là hệ tiêu hóa của mình nó sẽ bị get stuck, cống rãnh nó không được lưu thông, thì làm sao người ta dọn dẹp rác trong nhà ra được. Đó, do đó nếu mà mình ăn cái tỷ lệ bữa ăn mà không đúng thì khi mà mình ăn được như vậy thì bao nhiêu năng lượng nó đốt ra là nó cung cấp trực tiếp cho cơ thể mình làm việc. Nó không cần phải tổng hợp thành những cái storage, nó không cần phải đóng gói, đóng hộp để cất vào kho. Vừa mất thời gian đóng gói, đóng hộp, vừa mất thời gian vận chuyển vào kho cất. Thấy chưa? Còn nếu mà mình đi ngược lại, theo đa số bây giờ buổi sáng không chịu ăn, loa qua lất vất, thì bắt buộc cơ thể phải chạy vào kho lấy năng lượng dự trữ ra, xong rồi đốt lên cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động. Buổi trưa cũng vậy, mình làm loa qua xong cái không đủ năng lượng thì bắt buộc nó phải chui vô kho nó lấy nữa, nó đốt nó đem ra. Và buổi chiều về thì mình đâu có làm việc nhiều nữa mà mình quất cho nó một bụng, thì cái năng lượng mà dư thừa bắt buộc nó, thay vì nó chỉ đốt ra, nó cung cấp cho mình 2 tiếng đồng hồ nữa là mình đủ sức mình đi ngủ. Đằng này bây giờ cái phần năng lượng dư thừa nó phải đi đóng gói, đóng hộp, mà đến 9 giờ là giờ của hệ miễn dịch, nó phải đi dọn dẹp cơ thể mình. Nếu mà bao tử không trống, gan mật không trống thì nó không cách nào nó dọn dẹp được. Không dọn dẹp được thì có mỗi ngày rác tích tụ lên một tí xíu, bệnh lý càng ngày càng sâu hơn, nặng hơn. Còn cái điểm thứ hai nữa nguy hiểm là tại vì buổi tối là cái giờ nó tổng hợp cholesterol. Do đó nếu mà cái thức ăn mà dư thừa, cái năng lượng dư thừa, thay vì bình thường nó sẽ tổng hợp thành glycogen, nó đưa vào trong cơ bắp, nó đưa vào gan, nó dự trữ. Bây giờ nó thảy qua, nó tổng hợp chất béo, cholesterol hết. Thấy chưa? Tại vì cholesterol nó chỉ tổng hợp vào buổi tối thôi. Thành bao nhiêu cái chất dự trữ năng lượng dư thừa của mình, thay vì bình thường nó tổng hợp thành glycogen, để nó để trong cơ bắp dự trữ khi mình lao động nặng, bỏ trong gan để dành cất khi nào mình nhịn đói vài ba bữa mình không ăn, hay là khi nào cái năng lượng ở bên ngoài nó thiếu, nó bắt đầu nó lấy, nó đốt. Bây giờ tất cả năng lượng dư thừa tổng hợp cholesterol hết rồi, đến khi nó tổng hợp xong rồi thì sao? Nó cũng giống như mình, hết giờ làm việc rồi, đâu có ai mà siêng đâu. Thành thay vì đem cất đúng chỗ, đem vô kho đàng hoàng, thôi chỗ nào gần nhất, chỗ nào tiện nhất thì để. Thành cuối cùng chỉ có cái bụng mập, cái đùi mập, cái mông mập thôi. Là tại vì sau khi xong đó nó để xung quanh nó hết, nó không chịu đem đi chỗ khác xa nó cất. Thành cuối cùng cái bụng mình càng ngày càng phình to ra. Một phần là do mình ăn những thức ăn âm, những thức ăn không có lợi, nó trương nở ra và dịch nhầy nó tiết ra nhiều. Phần thứ hai, bên ngoài cơ bắp là do bao nhiêu cái năng lượng dư thừa nó tổng hợp thành chất béo hết, và nó để xung quanh cái vùng bụng dưới này, phần đùi, phần mông của mình hết. Đó, thành ra chỉ trật cái tỷ lệ ăn thôi là nó có đi vào cái vòng luẩn quẩn như vậy. Nó vừa làm nặng nề, nó vừa làm tích lũy rác rưới, bệnh lý tăng cao, rồi làm cho cơ thể nó phì ra. Thành ra chỉ cần điều chỉnh nó lại, đưa cái phần buổi tối lên buổi sáng, buổi trưa, thậm chí cắt luôn buổi tối càng tốt, thì mình sẽ thấy mình nhẹ nhàng ha. Rồi mình sẽ đi sâu hơn về cái đó khi mình có điều kiện. Và nhắc lại một lần nữa là mình thường bị lừa. Không biết ở Anh này quý vị có uống sữa nhiều hay không, nhưng mà ở Mỹ thì hầu như là quảng cáo bất cứ nơi nào cũng uống sữa để có nhiều calcium, uống sữa để cho lớn, cho chắc con. Bởi vì sữa có nhiều chất dinh dưỡng, có nhiều calcium. Nhưng mà xin thưa với đại chúng, calcium mình có rất nhiều ở những thứ khác chứ không phải chỉ có trong sữa. Quý vị thấy sữa nó nằm tút dưới này, chỉ có được 119 cho tới 120 mg của calcium thôi. Nhưng mà mình so ra mình có gì? Mình có thảo nè ha, mình có cái rau cải mình hay ăn nè, có đậu nè, có đậu đen, quinoa, rau xà lách sơn, hạt hướng dương. Mấy cái thứ bình thường này nó luôn luôn cao hơn rồi. Còn có một thứ mà nó rất dễ ăn, nó không có đắt tiền mà nó có cực kỳ nhiều cái tác dụng tốt, đó là cái phổ tai của mình hay nấu chè. Cái rong biển đó, cái rong biển lá đó, nó gấp 10 lần, nó gần gấp 10 lần cái calcium. Chưa kể là nó có rất nhiều cái khả năng, nó có rất nhiều cái khả năng để phòng trị cái bệnh. Thì là chúng thấy là cái rong biển này á, nó có khả năng để mà tẩy hết tất cả những cái độc tố mà mạnh nhất, tức là những cái chất radiation. Nó còn có khả năng á, là lợi tiểu, nó làm kềm hóa máu, nó tăng cái dịch âm của cơ thể. Nó có thể giúp đẩy hết tất cả những cái chất béo, chất mỡ dư thừa trong cơ thể ra, nó làm giảm cân. Nó có thể làm tiêu hết tất cả những khối u, khối bướu, tất cả những cái edema ứ dịch trong cơ thể. Thành ra ở người Nhật người ta chỉ sử dụng có gạo lứt, muối mè với cái tảo này không thôi, mà nó trị được hết tất cả những bệnh lý từ nhẹ cho tới nặng. Và khi bị nhiễm phóng xạ là nó tẩy sạch hết. Đó, thành ra mình bị dụ rất nhiều. Trong khi mà mình uống sữa thì nó bị một cái tệ hại nữa, là như mình đã chia sẻ mấy hôm nay, cái sữa con bò nó là nó xuất ra nó chỉ cho con nó bú có 3 tháng là tối đa, còn mình là uống 30 năm, 50 năm, và không phải sữa của mình. Thành ra cái đó cơ thể mình nó coi là một cái chất độc, một cái thứ không phải thích hợp cho cơ thể, và nó tiết ra cái dịch nhầy từ trên mũi, từ trên đường hô hấp cho tới đường tiêu hóa của mình, cho tới đường ruột của mình. Và sau 20 đến 30 năm tiêu thụ sản phẩm sữa thì đến ngày nay thì cả cái thế giới Bắc Mỹ và châu Âu này ít hơn một tí xíu bị bao nhiêu cái tai nạn của sữa, cái sản phẩm sữa. Nhẹ nhất, nhanh nhất là bị gì? Bị dị ứng, allergy, asthma, rồi tới gì? Dậy thì sớm. Tất cả những đứa trẻ bị dậy thì sớm bị ung thư vú, ung thư tử cung, ung thư buồng trứng, bị cao huyết áp, mỡ trong máu, tiểu đường, ung thư ruột già, tất cả những cái đó đều từ cái nguồn của sữa. Mà thêm một cái nữa, bây giờ ở nước ngoài bị rất nhiều là cái eczema và cái psoriasis, cũng từ sản phẩm của sữa. Thành ra cả một cái công nghệ đầu độc, và đó cũng là một cái chiến lược để cho ngành pharmaceutical industry và healthcare industry nó mới phát triển được, chỉ qua cái sản phẩm của sữa không thôi. Đó, thành ra mình thấy nếu mà mình không để ý thì mình uống sữa mình tưởng là có nhiều cái calcium lắm, nhưng mà thật ra thì cái calcium trong sữa nó rất là thấp, nó chỉ có 1/10 của cái tảo đó thôi. Mà cái tảo đó thì nó bán có mấy đồng, có 3-4 đồng một gói, mình ăn được cả một tuần lễ. Đó,
cái đó ăn bằng cách nào, nấu bằng cách gì?
Cái đó thì mình có thể mình nấu chè lạc, hay là mình nấu với đậu ha, mình nấu với đậu mình nấu với, mình xào với rau cải cũng được, nhiều thứ lắm. Còn có một cái thứ hai nữa mình cũng phải để ý là những cái nguyên nhân mà mình bị mất thì hồi nãy mình nói rồi, tức là mình trong thức ăn mình có rất nhiều các cái khoáng chất, các cái mineral cũng như chất đạm, chất calcium. Nhưng mà do vì mình bị cái gì, mình uống nè, cà phê, tất cả những cái nước ngọt, rồi uống thuốc, hay là tất cả những cái thứ nào mà nó có cái tính chất lợi tiểu, thì mình uống trà nhiều cũng bị, uống cà phê nhiều cũng bị, uống nước ngọt nhiều cũng bị, hay là mình ăn quá nhiều chất đạm cũng bị, mình ăn chất đường, rồi mình ăn tất cả những sản phẩm mà đóng hộp, đóng gói, uống rượu, hút thuốc, vân vân. Đó, tất cả những cái này nó đem, nó đẩy hết bao nhiêu cái calcium của mình. Thành ra không phải là trong thức ăn của mình không có đủ các cái nguồn đó, chỉ nội cái vỏ cám trong cái gạo của mình ăn thôi. Nếu mình ăn gạo lứt là nó đã quá dư thừa rồi, chưa kể đến đậu hay rau cải. Mà chỉ vì mình ăn uống mình không biết cách phối hợp, không lắng nghe cơ thể mình, vậy thôi. Chứ thật ra thì nó có rất nhiều, có rất nhiều trong đó. Rồi, ở đây thì mình nói sơ cái này một tí xíu thôi. Đến ngày cuối khi mà mình nói đến tất cả những cái công thức để trị liệu các bệnh của hiện thời ngày nay, thì mình có gì? Dĩ nhiên mình có những cái nhóm mà thường, hồi sáng nay mình có nói về cái cà tím rồi ha? Nó có khả năng là đánh tan hết những cái khối máu bầm, những cái sự ứ đọng tắc nghẽn trong cơ thể mình. Rồi mình có bột nghệ ha? Mình có bột nghệ. Cái này là một cái, mình có nhiều cái công thức để trị liệu cho cái bột nghệ. Mình sẽ nói nhiều về nghệ, về gừng, về sả, về giấm, và nhất là giấm táo. Thì đây là những cái thức ăn rất là tốt để trị đa số các bệnh của hiện thời ngày nay. Dĩ nhiên là cái nhóm ngũ vị tinh là hành, hạ, tỏi, nén, nó cũng có tác dụng tốt, nhưng mà cái tác dụng phụ của nó thì lại quá cao. Chẳng hạn như ngày nay mình bị những vị mà không có học cái ngày đầu, mình không thấy được cái tác hại của cái sóng điện từ trường. Thành ra ngày nay mình bị quá căng thẳng, quá stress, quá bức xúc, quá bực bội, bởi vì nó có nhiều cái sự bạo động, nhiều cái sự kích thích. Tất cả những cái chất này, hành, hạ, tỏi, nén, thì nó kích thích rất mạnh. Thành ra nếu mà mình lạm dụng nó thì mình sẽ bị, cái thân của mình nó sẽ bị kích thích. Chẳng hạn như mình hay nóng nảy, bực bội, sân hận, hay là nó kích dục. Mà trong khi ngày nay những cái báo chí, phim ảnh, rồi các cái sóng điện từ trường nó thẩm thấu vào mình ngày đêm, thì tất cả những cái bạo lực, cái kích dục, rồi cái sân hận, cái đấu tranh nó đã quá nhiều rồi. Thành ra mình hạn chế sử dụng mấy cái thứ này. Trong khi đó mình có những cái thứ khác cũng mạnh, cũng có tác dụng rất tốt, thì mình có thể thay thế được. Thành ra đó là một cái yếu điểm của người Tây Phương. Khi người ta không biết lắng nghe cơ thể và người ta lạm dụng những cái thứ hành hạ tỏi nén, nhất là tỏi, rất là nhiều. Do đó căn bản đầu tiên của những người Tây Phương là người ta có cái phước báo hơn mình, có con người lớn hơn, đẹp đẽ hơn, nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà dần dần do ăn thịt động vật nhiều, mà thịt động vật ngày nay thì người ta nuôi bằng những thức ăn trái tự nhiên, bằng cái môi trường trái thiên nhiên, rồi cái sự bực bội, bức xúc, sân si, mỗi ngày cái năng lượng đó nó tiếp vào cơ bắp của nó. Thì khi người ta ăn những cái sản phẩm động vật, người ta đã bị hấp thu những cái năng lượng đó rồi. Rồi thêm nữa cái sóng điện từ trường, rồi thêm vào đó là những cái chất kích thích này, người ta ăn nhiều quá, thành ra càng ngày người ta càng bị nóng nảy, bực bội, chiến tranh, sân hận. Đó, thành đó là những cái yếu điểm khi mà mình không biết lợi dụng những cái tích cực và không biết hạn chế những cái tiêu cực của thực phẩm. Rồi thì cái này nãy mình cũng có nói sơ qua rồi, là trong bữa ăn hay sau bữa ăn thì mình nên tránh trà, nước lạnh, chất ngọt, trái cây nha. Còn tất cả những cái này thì nó dễ hiểu thôi, tức là sau khi ăn thì mình cần gì? Mình cần máu tập trung về vùng bao tử để cho nó làm việc, cho nó tiêu hóa, phải không? Do vậy mà bất cứ một cái hoạt động nào, cho dù là về não bộ thần kinh nhẹ nhàng hay là về cơ bắp, đều có tác dụng làm ngược lại. Tức là khi mình làm việc đầu óc, mình đọc sách, đọc vở, mình làm việc nhiều quá, căng thẳng quá, thì máu sẽ tập trung về não. Mình làm việc tay chân, mình tắm rửa, mình đi bộ, vân vân, thì máu nó sẽ chạy ra tứ chi. Do đó máu nó không được tập trung ở trong bao tử để giúp cho quá trình tiêu hóa được thực hiện nhanh hơn, để cho cái thức ăn trong bao tử mình nó được đẩy ra lẹ hơn. Đó, thì đó là những cái lý do tại sao mình nên hạn chế những cái điều này sau khi ăn hay là trong khi ăn. Rồi, cái điểm kế tiếp cũng cái nghệ thuật ăn thì nãy mình cũng có nói sơ rồi, tức là chất thức ăn ngọt, trái cây, chè, cháo, vân vân, mình nên ăn riêng, bởi vì nó nằm ở một cái nhóm hoàn toàn xa nhất. Nếu khi mình ăn trái cây ngọt, trái cây chát, thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến vấn đề tiêu hóa của mình. Thì tất cả những cái thứ mà chát, nó sẽ làm kết tủa lại hết tất cả những cái thức ăn của mình, vitamin, chất sắt, chất đạm, và nó tạo nên những cái sỏi thì mình đã nói cái này rồi. Đó, thành ra đó là một trong những cái cơ chế mà mình phải hạn chế bớt. Bởi vì đầu tiên hết, dễ phát hiện nhất là vấn đề của tiêu hóa. Hệ tiêu hóa mà sạch sẽ thì máu của mình tốt, mà máu mình tốt thì toàn bộ cơ thể mình, tất cả các cơ quan khác sẽ tốt, sẽ khỏe. Còn hệ tiêu hóa của mình mà có vấn đề thì bảo đảm bây giờ mà cái đường ruột của mình mà dơ rồi, thì bao nhiêu thức ăn dinh dưỡng vào, trước khi nó đẩy vào máu, nó sẽ đi qua cái thành ruột, và lúc đó nó sẽ kéo theo một số cái độc tố đi vào. Thành ra cái đường ruột của mình là cái nơi tiếp nhận thức ăn, thức uống cũng như độc tố trước nhất. Nếu mà mình được chất thức ăn tốt, sạch sẽ thì máu sẽ sạch, cơ quan tế bào của mình sẽ sạch, sẽ khỏe. Còn nếu nó dơ thì nó sẽ làm cho máu mình dơ và các cơ quan khác cũng bị dơ, bị bệnh. Thành ra bây giờ mình bị nhiều nhất và căn bản nhất là cái đường tiêu hóa của mình. Mình rất là dễ giải quyết, rất là dễ phát hiện, tại vì một ngày mình ăn đến 2 đến 3 bữa, và ngày hôm nay ăn thì ngày mai thải ra liền. Đó, nếu mà mình cái ngày mai hy vọng là ngày mai mình sẽ học tới cái phần này, tức là mình sẽ học lắng nghe cơ thể mình và sử dụng hết tất cả những cái chất thải, phân, nước tiểu, mồ hôi, da, tóc, lông, móng trên mặt của mình, để mình tự chẩn đoán tất cả những cái bất thường trong cơ thể mình. Và khi mình theo dõi được những cái đó, mình điều chỉnh ngay lập tức, thì tùy theo mình phát hiện sớm hay trễ, mình điều chỉnh sớm hay trễ thì tự nhiên nó sẽ quân bình lại ngay lập tức. Mình giải quyết được cái đường ruột mình sớm bao nhiêu thì tất cả những bệnh lý khác từ đó mà nó sẽ rút ra lại. Rồi, thành ra chẳng hạn như nhớ lại hồi nãy là mình có cái tỷ lệ bữa ăn sáng 30%, trưa 50%, tối 20%. Nếu những ai còn đi làm việc mà buổi trưa mình không có đủ thời gian hơn 1 tiếng 45 phút, mình không có thể ăn được nhiều, thì mình có thể thông minh bằng cách mình cắt bớt cái phần buổi trưa 50% xuống còn 30% thôi, và 10% mình chen vào buổi giữa buổi sáng, 10% mình chen vào buổi giữa của buổi chiều. Tức là mình cứ 2 tiếng là mình được nghỉ khoảng chừng 10-15 phút. Thì cái khoảng nghỉ buổi sáng là khoảng 9-10 giờ gì đó, mình có thể sử dụng thức ăn ngọt, trái cây vào buổi sáng ngay lúc đó. Thấy không? Rồi cái buổi lỡ buổi chiều, mình cũng có thể làm một miếng bánh, làm ít cái hạt đậu, hạnh nhân, hạt ốc khỉ, hạt walnut, hay là hạt điều, hạt bí, vân vân. Tức là nó vừa có chất đạm, vừa có chất béo và vừa cung cấp năng lượng cho mình. Và như vậy năng lượng nó trải đều trong một ngày, sáng 30, buổi lỡ 10, buổi trưa 30, buổi lỡ chiều 10 và buổi tối 20. Năng lượng nó trải đều và nó quân bình âm dương cho cơ thể của mình. Đó. Thành ra mình có thể tạo nên cái menu, cái thời điểm cho mình ăn để cơ thể mình nó được hấp thụ tốt nhất. Chỉ ngoại trừ một vài những cái trái cây thường là mình thấy gì? Bưởi hay thơm hay là cam thì mình có thể được ăn sau bữa ăn. Thì cũng vậy, hồi nãy mình thấy dễ là tại sao? Tại vì nó là thuộc vào nhóm trái cây chua. Mà nhóm trái cây chua thì nó rất gần với chất béo, nó gần với chất đạm và nó gần với chất bột. Do đó nó sẽ giúp cho cái sự tiêu hóa dễ dàng hơn. Thành ra mình có thể sử dụng tráng miệng, lancet bằng những cái loại trái cây có vị chua được. Còn ngoài ra những trái cây có vị ngọt, hơi ngọt, hơi chát, trung tính thì mình nên ăn riêng như một bữa. Hoặc nếu mình không có thời gian thì ăn trước buổi ăn sáng. Thì bởi vì buổi ăn sáng của mình thường ít chất đạm, ít chất béo và mình không có ăn đầy bụng. Đó, thành ra nếu mình không có thời gian thì mình có thể ăn như vậy. Còn nếu mà mình thông minh thì mình có thể ăn như là một cái buổi lỡ khoảng 9-10 giờ. Rồi, đây cũng là một cái bệnh của thời đại. Mà thật ra cái bệnh này thì nó khá dễ trị. Mà do tại sao bây giờ nhiều người bị bệnh này? Thật ra bị cái bệnh này nó có nhiều cái lý do. Lý do thứ nhất là như hồi nãy mình nói, nếu mình ăn một cái lượng thức ăn hơi quá nhiều, cho dù nó là chất bổ, thành khi mà cái lượng mà vừa dư thừa, cơ thể mình nhận diện ngay lập tức nó là chất độc cho cơ thể. Nó tiết ra dịch nhầy, nó làm cho cái thành ruột của mình bị trương nở ra. Thấy không? Hai nữa là mình ăn uống không đúng cách. Vừa ăn vừa uống, như nãy mình nói, uống nước ngọt, uống nước đá hay là uống nước trà, nó làm cho những cái mô cơ của mình trong ruột nó bị thắt lại. Nó làm cho thức ăn của mình bị khóa quy lý, tức là nó bị kết tùng, kết cụ lại. Và do đó nó block cái the way out. Một phần là do dịch nhầy tiết ra, một phần do nó bị co thắt, một phần nó tạo ra những cái kết tủa lớn. Thành cuối cùng cái đường nó đi ra nó sẽ bị cản trở. Đó là cái thứ nhất trong vấn đề bị bệnh táo bón. Cái thứ hai là do mình ngồi nhiều quá, không có chịu đi tập thể dục, không có chịu hoạt động. Đó, thành ra đó là hai cái lý do thông thường nhất mà người ta bị táo bón ngày nay. Mà khi táo bón thì chuyện gì xảy ra? Cái bình nó đang thông mà mình lấy cái nút mình đóng chặt cứng ở đây rồi, thì cái hơi nó trong này nó không xì ra được, nó tiếp tục nó trương nở ra. Mà nó trương nở ra thì cái mùi khí mình thấy, mình bị táo bón thì mình cái mùi xú uế. Và trong đó nữa là cái gas, cái ga mà mình nấu ăn á, cái ga mình xài đó cũng từ những cái hố rác, cũng từ ủ phân mà ra, tức là những cái chất vô cơ, những chất hữu cơ ủ nó sẽ ra gas. Thì nếu mà khi mình đóng kín cái nút đây lại, trong này trở thành một cái hầm kín, với cái xúc tác và nhiệt độ của cơ thể mình thì trong này nó sẽ build up cái gas đó. Và cái gas đó thì mình biết là nó rất độc rồi, thấy chưa? Đó, thì nó làm trương nở và đồng thời nó thấm ngược trở lại vào máu của mình. Đó, thành ra chỉ một cái sai lầm nhỏ thôi mà mình dẫn tới bao nhiêu cái bệnh lý. Khi mà mình bị táo bón, mình đóng cái nút này lại rồi thì cái áp lực nó sẽ dồn lên, nó làm cho mình bị cao huyết áp, bị nóng gan, bị đầy hơi, hư cái bao tử, ruột nó phình ra, trương nở, khí độc thấm vào máu trở lại, vân vân và vân vân. Chưa kể nữa là cái hệ thần kinh phó giao cảm, đối giao cảm của mình chi phối cái ruột và hệ tiêu hóa mình rất là nhiều. Khi mà nó bị căng như vậy thì nó làm cho bế tắc và cái hệ thần kinh mình nó rối loạn, và mình càng cảm thấy căng thẳng hơn nữa. Đó, thành mình có rất nhiều cái để mà trị cái bệnh cao huyết áp. Mình có rau dền, cái spinach, có chuối, có dầu mè, có mật, rồi có trái mận, trái táo, vân vân. Tức là mình có hàng đống thứ để trị cái bệnh này mà mình thử dụng nó như là loại thức ăn. Nha. Đến ngày cuối thì mình sẽ chỉ cho cái kỹ thuật đơn giản cấp cứu cho những người bị táo bón 2-3 ngày hay là bị bệnh trĩ. Mình chỉ sử dụng một cái rất đơn giản thôi, nhưng mà mình sẽ cấp cứu ngay lập tức. Thì vào ngày cuối mình sẽ đi vào các cái bệnh thông thường hay gặp, cũng như những bệnh cấp cứu, làm sao để mình chẩn đoán, làm sao để mình sử dụng các loại thức ăn, thức uống, cũng như là xoa bóp, bấm huyệt để mình giải quyết những cái vấn đề đó ngay lập tức. Cái tiểu đường cũng vậy. Cái tiểu đường thì alright, thank you very much for coming, join me that. Okay, if you can have a free time on the weekend, okay, yes. Write to Lance Scott.
Okay, I'll speak to John to get the details of the
work. Alright. Thành ra, cái bệnh tiểu đường cũng vậy. Ngày xưa nó cái bệnh tiểu đường là bệnh nhà giàu, mà bây giờ thiệt, giàu từ lớn đến nhỏ. Thành ra mình cũng có rất nhiều cái thứ thức ăn, thức uống để mình có thể trị được cái bệnh này. Và bây giờ tất cả những bệnh được gọi là nan y, nó không có nan y nữa. Đừng có bị nhồi sọ, đừng có bị brainwash. Còn không thôi là mình sẽ bị tiền mất tật mang và làm nô lệ. Mình đã học hôm qua rồi, tức là tất cả những bệnh lý, cho dù đơn giản như là bị cảm cúm, cho tới nặng hơn như là chẳng hạn như bị sida, bị viêm gan siêu vi C, bị ung thư, thì nếu mình không cung cấp năng lượng, thức ăn, môi trường cho nó, bảo đảm không chống thì chày, nó sẽ ra đi. Đó. Và theo cái nguyên tắc thứ hai nữa mà Phật giáo đã nói hay là khoa học đã chứng minh là năng lượng không tự sinh ra hay không mất đi, mà nó chỉ chuyển hóa từ trạng thái này qua trạng thái khác. Thì tất cả những cái tình trạng bệnh lý cũng vậy, không phải tự nhiên nó có, tức là phải do môi trường, phải do năng lượng cung cấp cho nó mới hình thành. Và khi mình nhận diện được rõ cái nhân tố năng lượng nào là nhân tố năng lượng để support cho nó, thì mình chỉ hạn chế, mình loại trừ, thì từ từ mình sẽ chuyển hóa nó thành ra kẻ thù, thành ra cái người để bảo vệ, cung cấp năng lượng cho cơ thể mình. Chứ mình không có phải tạo ra một bãi chiến trường trong cơ thể mình để cho mình dùng hóa chất để đánh phá nó, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng cái nguồn gốc gây ra bệnh lý, cái năng lượng cung cấp cho nó mình vẫn không nhận diện và loại trừ được thì cũng như không. Thành ra từ từ mình sẽ học hết tất cả những cái phương thức sử dụng thức ăn, thức uống để thay thế cho thuốc. Rồi mình phải, cái quan trọng nhất là mình đang học làm sao để lắng nghe cơ thể mình, lắng nghe những cái chuyển hóa trong vật lý, sinh lý cũng như cái tâm lý của mình. Ở đây là một vài cái thực phẩm mà nó đối kháng nhau để nó tạo ra những cái bất lợi cho cơ thể mình. Và trên đây chỉ là những cái phối hợp của thực phẩm chay. Khi mà mình trộn salad, có lúc mình hay trộn dưa leo với những cái trái cây chua, chẳng hạn như chanh, giấm, cà chua, thì những cái thứ trái cây, thức ăn chua thường là nó có rất nhiều vitamin C. Nhưng mà khi mình trộn chung với nhau như vậy thì cái nước mủ, cái nước tiết ra trong dưa leo nó sẽ phân hủy hết cái vitamin C của mình đi. Do đó mình nên hạn chế, đừng có để chung những thứ này với nhau. Cái thứ hai nữa mình cũng thường hay mắc phải là khi mình trộn gỏi. Mình trộn gỏi thì thường mình có cà rốt, củ cải, củ sắn hay là củ cần, có sen vân vân. Và mình hay bóp giấm chung hết tất cả những thứ đó, thì cái beta carotene, tiền sinh tố A của cà rốt, nó sẽ bị phân hủy khi nó gặp giấm hay là những cái chất có chua, có vitamin C trong đó. Thì không những vitamin C nó bị mất, nó hủy hoại, mà cái beta carotene nó cũng bị hủy hoại luôn. Do đó thường khi mình làm gỏi thì mình chỉ dùng giấm, mình bóp cho củ cải hay là củ cần, củ su hào thôi. Còn cái cà rốt nó có cái vị ngọt của nó, nó không có hăng như là củ cải ha, nó không có nồng như là củ cần. Thành ra mình chỉ cần ngâm muối, những cái thứ đó mình ngâm muối một tí xíu, mình xả muối xong rồi mình ngâm giấm, mình bóp giấm một tí xíu thôi. Sau khi mình bóp giấm vô củ cải, củ su hào hay là củ cần rồi thì mới bắt đầu trộn cà rốt vô sau hết, để nó vừa có cái vị chua, vị ngọt, nó trộn lẫn với nhau, mà cái chất chua nó không đủ sức để nó thấm vào cà rốt thì nó phân hủy hết của cà rốt, cũng như nó vẫn còn giữ được nguyên cái vitamin C trong cái chất chua đó, chứ nó không bị phân hủy cái vitamin C. Rồi, mấy cái này thì nãy mình nói rồi. Cái sữa đậu nành thì sẵn đây mình nói luôn, tức là bây giờ mình có nhiều cái vấn đề liên quan tới, thứ nhất là đạm động vật, thứ hai nữa là vấn đề của bệnh phụ nữ, nhất là tiền mãn kinh bị thiếu cái estrogen, bị thiếu calcium, bị loãng xương, bị nứt hay là gãy xương. Thành ra đậu nành là một cái sản phẩm nó giúp cho giải quyết hết tất cả những vấn đề nan giải đó, cũng như là nó phòng chống những cái ung thư. Chỉ có cái khuyết điểm của đậu nành là nó quá âm. Thành ra vậy mình không nên sử dụng đậu nành vào buổi chiều, buổi tối. Không nên sử dụng đậu nành vào buổi chiều, buổi tối. Không nên uống nó với chất ngọt. Và mình có thể tự sản xuất nó ra một cách dễ dàng, chứ mình không cần phải đi mua sữa đậu nành hay là đi mua tàu hũ nếu như mình không có tiệc tùng. Là tại vì nếu mà mình sử dụng những cái sản phẩm mà càng chế biến, đóng gói, đóng hộp, làm sẵn thì nó có hóa chất. Trong khi đậu nành thì rất dễ làm. Chỉ cần ngâm đậu nành trước qua một đêm, khoảng chừng 6 tiếng, 8 tiếng, sáng sớm ra mình xả sạch nước và mình cho vô cái máy xay sinh tố thôi, chứ không cần phải máy làm sữa đậu nành nữa. Mình cho vô máy xay sinh tố xong mình đổ nước lên ngập tới đậu, mình xay chừng 5 phút, mình đổ ra cái rây mình lượt, Nếu mình muốn uống cho nó thiệt là nhuyễn thì mình lấy miếng vải, còn nếu mình muốn uống vừa phải thôi thì mình chỉ cần bỏ cái rây bột, cái rây trong bếp của mình lượt qua là được rồi. Xong mình đổ cái xác nó vô trong máy xay sinh tố lại, mình lại đổ thêm nước lần thứ hai lên nữa, rồi mình xay chừng 5 phút nữa mình đổ ra. Là như vậy mình có được cái nước đậu nành sẵn sàng, mình đem lên bếp mình bắt, mình quậy chừng 10-15 phút là mình có được một nồi sữa đậu nành thơm phức tươi nguyên. Cho thêm tí xíu lá dứa vô nữa là mình có thể chế vô bình thủy mình uống được 1 ngày, 2 ngày hay 3 ngày, tùy theo là mình làm nhiều hay ít, tùy theo mình siêng hay mình không siêng. Nếu mình siêng thì 1 ngày, cách 1 ngày làm 1 lần. Nếu mình không siêng thì 1 tuần làm 2 lần thôi, hay là 1 tuần làm 1 lần là đủ rồi. Còn cái xác còn lại đừng có bỏ, là tại vì nó còn rất nhiều cái chất fiber, chất xơ và nhiều chất đạm nằm trong đó. Mình đem lên mình xào chín, xào chín xong mình có thể xào chung với sả. Mình xào chung với sả, mình cho tí xíu muối, tí xíu dầu vô là mình có được cái món muối sả. Và mình ăn cái đó là nó trị hết tất cả những cái bệnh. Mình sẽ học từ từ là cái khả năng trị bệnh ung thư, tắc nghẽn mạch máu, hay là bao nhiêu cái bệnh bị dị ứng, bị bệnh autoimmune, thì sả nó sẽ giải quyết hết tất cả những cái đó cho mình. Cộng thêm cái đậu nành thì nó cũng giúp cho phòng chống bệnh ung thư, và nó cung cấp cái chất đạm, nó làm kích thích cái hormone nữ, nó làm cho cái nữ tính nó sẽ trở lại, nó đỡ bớt những cái hậu quả của tiền mãn kinh đó. Thành ra mình chỉ chế biến một cách đơn giản mà mình có được một nồi sữa đậu nành, và có một cái món đồ kho ăn cơm rất là ngon lành. Không, hạn chế bớt ớt đi. Ớt nhất là mình làm nóng ở trên bếp nữa thì nó nguy hiểm lắm. Nó là một cái thứ hồi nãy mình học rồi. Tất cả những cái thứ đó là những thứ kích thích, và khi mà mình để trên bếp nhiệt độ cao á, khô, thì nó tạo ra rất nhiều cái phản ứng. Tại vì đó là cái chất catalyst, phải không? Đó là chất xúc tác. Với là cái thứ hai, nó tạo ra rất nhiều cái độc tố khi mà mình bỏ trên lửa cao. Với nữa là mình sử dụng cái đó nhiều quá, nó làm tán cái lực của mình đi. Bên xứ nóng của mình á, mình ăn cái đó để cho nó thoát mồ hôi, nó thông khí. Còn bên này mình không biết cách mình ăn cái đó thì mình sẽ bị nó lạnh, nó ẩm, người mình sẽ đau nhất. Rồi, thì đó là cái sữa đậu nành. Mình có một cái, một vài cái, nếu mà đại chúng còn ăn mạnh thì cũng phải cẩn thận. Tức là mình cũng có một số cái thức ăn mạnh mà nó có tương kỵ với nhau. Chẳng hạn như mình ăn bất cứ cái này thì mình nói rồi, tức là khi mình ăn chất đạm với nước trà. Tại vì khi mà nước trà mình uống vào thì nó có cái chất chát, và chất này nó sẽ gom tụ hết mấy cái protein. Khi mà mình ăn thịt nhiều quá, mình ăn đậu nhiều quá, nói chung là không phải thịt dê, mà bất cứ một cái thức ăn nào mà mình có quá nhiều chất đạm mà khi mình uống trà vào thì nó cũng tạo nên cái kết tủa. Rồi thịt gà, thịt nhiều, mình nhiều lúc mình làm gỏi với rau răm, với bắp cải, thì nhiều hồi mình có thêm một cái rổ xà lách có kinh giới trong đó nữa. Cái kinh giới mình ăn vô thì nó sẽ làm đầy bụng, nó làm khó tiêu. Rồi cái thường là cái mình có cái rau cần tây, mình hay xào với thịt bò. Thì khi mà mình xào đó mà gặp vô cái gan thì cũng vậy, nó tạo nên cái xung khắc. Giá đậu với gan lợn, rồi trứng gà với sữa đậu nành. Tại vì mình hay có cái món, thay vì mình nghe nói là hồi xưa mình hay uống soda hột gà, uống với sữa, đánh với hột gà soda, bây giờ mình nghe nói sữa bò sợ quá và bắt đầu uống sữa đậu nành, nó tốt hơn nhiều. Hai cái pha chung với nhau cũng vậy, nó sẽ làm chướng bụng đầy hơi vì nó không hấp thụ được. Trứng gà với đường, trứng vịt với tỏi, các cái hải sản với rau quả thì nãy mình nói rồi, là tại vì nó sẽ tạo nên những cái phức hợp, những cái sự kết tủa. Rồi các cái loại hải sản mình ăn với chất chua. Tại vì có một số các cái loại mình nghĩ là chất chua, khi mình ăn với tất cả những cái thứ thức ăn khác nó giúp cho dễ tiêu hóa, nhưng có một vài loại hải sản như tôm, cua, ốc, hến thì nó sẽ làm cho cái một cái hóa chất là gọi là arsen ở trong mấy cái con hải sản đó bị chuyển hóa thành ra một cái loại chất độc. Mà cái chất độc arsenic này là một cái chất độc mà nếu ở cái nồng độ cao ngay lập tức thì mình sẽ chết liền, giống như cái cyanide. Nhưng mà do vì cái này á, nó cái hàm lượng mình ăn mỗi lần một ít và nó không có đào thải ra khỏi cơ thể mình được, giống như là mình bị ngộ độc chì hay thủy ngân, mình hít bụi trong sơn, trong không khí, trong khói xăng, trong không khí, và nó không được đào thải ra khỏi cơ thể mình dễ dàng, và nó tích tụ cứ ngày một tí xíu. Và ngày xưa quý vị có nghe nói là những người phụ nữ mà muốn tẩy chay ông chồng của mình là chỉ bằng cách đầu độc bằng cái này, không ai biết cả, thầy thuốc cũng thua. Là tại vì trong thức ăn của mình gì nè, cứ cho ăn đồ ngon không, sơn hào hải vị không thôi, nhưng mà cái arsenic này nó tích tụ trong máu dần dần thì cuối cùng là chết vì ngộ độc. Là tại vì cái arsenic này nó rất độc và nó cứ tích tụ mỗi ngày một tí một tí một tí như vậy đó, thành ra sơn hào hải vị mà không biết cách thì cũng dễ chết. Rồi, thì đó là một vài cái giới thiệu sơ khởi để mình thấy rằng thức ăn, thức uống nó cũng giúp cho cơ thể mình rất nhiều, nhưng nó cũng là cái chất độc để giết mình. Thành ra mình luôn luôn học lắng nghe cơ thể mình nha. Lắng nghe cơ thể mình và theo nguyên lý trung đạo, đừng bị một cái thái cực nào cả. Thức ăn đó khi mà mình sử dụng vừa phải hợp lý thì nó là chất bổ, chất dinh dưỡng. Mà mình chỉ cần vượt lố nó một tí xíu thôi là nó đã trở thành có hại. Và mình càng sử dụng nhiều hơn nữa thì nó sẽ thành chất độc cho cơ thể của mình. Còn ngược lại, một cái chất độc như mình nói chẳng hạn như nọc rắn, nó cực kỳ độc, nhưng mà mình biết sử dụng nó đúng lúc, đúng liều thì mình cũng cứu được người. Hay thậm chí như cái arsenic là nó là một cái chất độc, phải không? Nhưng mà khi mình biết sử dụng đúng cách, đúng lúc thì nó cũng giúp để làm một cái thuốc để trị bệnh. Thành ra trong thế gian này không có gì là xấu, chẳng có gì là tốt. Chỉ có điều là như mình nói sáng nay, khôn cũng chết mà dại cũng chết, chỉ có biết mới sống. Có một chữ biết mà khó quá. Thành ra mình đang phải học, mà học xong thì phải làm sao? Phải hành. Nếu học mà không hành thì cũng đi toi. Rồi bây giờ đến cái nghệ thuật uống. Thì đây là một cái tranh cãi hiện nay cũng khá sôi nổi giữa thế giới Tây Phương và thế giới Đông Phương ha. Bên này thì khuyên uống càng nhiều nước càng tốt, một ngày 8 ly nước. Giống như bên Mỹ thì nói là uống sữa đi, uống nhiều sữa càng nhiều càng tốt, chất dinh dưỡng càng nhiều, canxium càng nhiều, càng lớn con càng phát triển. Nghe đã quá. Nhưng mà bây giờ hôm bữa dạy cho mấy cái đoàn của bác sĩ thì người ta mới bật ngửa, tại sao mình cũng là người thầy thuốc, mình cũng là cái người đi chữa bệnh cho bệnh nhân, mà rốt cuộc mình cũng bị rơi vào cái bẫy, rốt cuộc mình đi khuyên bệnh nhân làm như vậy. Bây giờ hỏi đại chúng ha, bây giờ mình theo cái nguyên lý như người ta nói, uống nhiều nước nó sẽ tẩy độc tố ra. Như vậy tẩy độc tố ở đâu? Nó có đâu. Mình tẩy, giả sử như mình tẩy là nó đi vào máu, phải không? Tức là đầu tiên mình uống ở đâu? Uống trong miệng, vô bao tử, chảy này nó thấm qua ruột, nó vào máu, phải không? Thì chuyện gì xảy ra? Nếu giả sử nha, giả sử trong máu mình sạch, và đường ruột của mình bao giờ cũng dơ hơn hết, phải không? Thì như vậy trước khi mà nước nó nằm trong ruột này, nó phải thấm qua màng ruột để nó vào trong máu. Thì như vậy theo cái nó gọi là cái concentration gradient, tức là nồng độ bên này cao, nồng độ bên này thấp, tức là trong máu sạch hơn, bao giờ cũng vậy hết. Thành ra cái nồng độ độc tố trong ruột mình bao giờ cũng nhiều, cũng cao hơn nồng độ độc tố trong máu. Mình càng uống nước nhiều, tức là mình càng dẫn độc tố từ ruột vào trong máu nhiều hơn. Rõ ràng như vậy, thấy chưa? Đó. Rồi, giả sử như bây giờ người mình nó sạch, bây giờ khi mình uống nước hay bằng cách nào đó mình đẩy, mình nói giả sử như bây giờ mình uống nước để cho nó lạc đi, bây giờ nói là đừng có nói vì gì đến cái đó nữa, bây giờ nói là mình uống nước để mình lọc máu. Nhưng mà bây giờ khi mình lọc máu thì bên cạnh máu đó thì mình có cái gì? Tế bào mô cơ, phải không? Cơ bắp của mình nó nằm xen xung quanh mạch máu, nó nằm chính giữa. Thì giả sử bây giờ đường ruột mình sạch đi, bây giờ khi nước nó thấm vào trong máu rồi thì bây giờ nó đẩy hết cái độc tố trong máu ra, nó ra nước tiểu. Thì như vậy bây giờ nồng độ trong máu nó sẽ thấp, nồng độ độc tố trong cơ bắp mình sẽ cao hơn. Thì cuối cùng mình lại dụ cái độc tố ở ngoài nó chạy vô, tức là bao nhiêu khí độc, bao nhiêu chất độc ở da của mình, thay vì mình để cho hệ miễn dịch nó đẩy ra qua mồ hôi nó tiết ra nhanh hơn, bây giờ mình lại kéo, mình dụ nó vào trong máu. Mà vào trong máu thì nó đâu có đẩy ra liền, vào trong máu nó phải đi một dòng hết khắp cơ thể của mình, thấy chưa? Thành ra uống nước nhiều nó là một cách để dụ chất độc vào máu. Nhưng mà thật ra cái mà mình quan tâm là gì? Là tại vì khi mà có lượng nước vào máu nhiều thì máu, thể tích máu sẽ gia tăng. Thể tích máu gia tăng thì bắt buộc thận phải làm việc nhiều, tim phải làm việc nhiều, phổi phải làm việc nhiều. Tại sao? Tại vì nếu tim không làm việc nhiều thì làm sao nó bơm được cái lượng máu dư thừa, cái lượng thể tích dư thừa nó chạy liên tục. Mà chạy liên tục như vậy mà nếu mà không loại trừ ra khỏi nó thì nó sẽ làm cao huyết áp, nó sẽ làm cái hệ tuần hoàn của mình bị trương nở, và nó áp lực lên não, lên tất cả những cơ quan khác. Do đó thận phải lọc thiệt nhanh, thiệt nhiều để đẩy ra những cái lượng nước dư thừa. Thành ra nếu mà tim phải làm việc hơn, thận phải làm việc nhiều hơn, phổi phải thở nhiều hơn, tuổi thọ của nó sẽ bị ngắn đi. Thứ nhất. Cái thứ hai á, là nếu mà mình làm việc overtime thỉnh thoảng thôi, còn ngày nào cũng làm việc overtime hết thì làm sao mình chịu nổi? Đến một lúc nào đó mình phải kiệt, thấy không? Mình không chết sớm thì mình đã kiệt sức trớm rồi. Đó, thành ra nó cũng vậy. Nếu mình bắt nó làm việc liên tục một ngày 24 tiếng, làm sao mà nó tới thời giờ nghỉ ngơi đâu? Đó, thành ra mình thấy cái con vật nào mà nó thở càng chậm, như con voi, như con rùa, nhịp tim của nó chỉ có 30, 30 thôi, thành ra nó sống lâu, nó sống vài trăm năm. Còn cái con nào mà nhịp tim nhanh bao nhiêu thì con nó sống ngắn bấy nhiêu. Thành ra mình cũng vậy, nếu khi nào mà mình làm việc, mình thấy mình sống một cách trung đạo, hay mình sống một cách nhàn nhã, thảnh thơi, thì người mình khỏe lắm, mình trẻ trung. Còn nếu mà mình mà có bị bực bội, sân hận, tức tối, bức xúc, nhịp tim mình lên hoài là chưa gì hết trơn, chưa cần biết mình chết sớm mà mình thấy là mình muốn khó thở, muốn đi liền ngay lập tức rồi. Đó, chứ chưa nói là cái tuổi thọ nó ngắn là do nó phải làm việc nhiều hơn. Thành ra cái việc uống nước nhiều không phải là một giải pháp thường xuyên. Cái quan trọng là mình phải biết trở về lắng nghe cơ thể của mình. Và trong ngày mai thì mình sẽ học cách theo dõi cái chất thải của mình về số lượng, về màu sắc, về chất lượng, để mình xem thử coi điều gì đang xảy ra bên trong, để mình kịp thời mình thay đổi, mình điều chỉnh. Nhưng một cách tổng quát thông thường thì buổi sáng mình nên uống nhiều, càng về chiều nên uống ít. Đó là thứ nhất. Là tại vì sao? Buổi sáng là thời tiết dương, mình uống nước là âm, do đó nó tự động nó quanh bình cái âm dương. Buổi chiều đến tối là thời tiết âm, do đó mình không nên đưa vào cái dịch âm nhiều nữa. Và mình tránh được như vậy thì mình đỡ phải đi tiểu đêm, đỡ phải mất ngủ, cũng như là mình đỡ tích lũy những cái dịch âm trong cơ thể mình. Mà nếu dịch âm mà tích lũy nhiều quá thì theo cái nguyên lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó lại chiêu cảm những cái dịch âm, những cái negative ở ngoài vũ trụ, ở trong môi trường vào trong cơ thể mình. Thành ra mình bị sưng, bị phù, bị tê thất, bị nhức mỏi, bị sưng khớp, vân vân, bị hay bị lạnh, bị cảm. Rồi, cái thứ hai nữa là mình nên uống nước ấm hay nước nóng. Nước càng gần với nhiệt độ cơ thể mình bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Thấy không? Là tại vì mình thấy nhiệt độ cơ thể mình là 37 độ C. Mình chưa nói tới uống nước lạnh, chưa nói đến uống nước ngọt, nước có hóa chất, nước có mùi vị, có độc tố gì cả. Chỉ nồi một cái là bị cái lỗ mũi của mình, cái lưỡi của mình nó lừa. Cái ảo tưởng, cái tri giác sai lầm của mình lừa là mình nghĩ trời nóng là cần phải uống nước lạnh. Là cái nhiệt độ cơ thể mình nó đã chênh lệch rồi. Cái ly nước từ 8 độ, 10 độ, 15 độ mà phải mang lên tới 37 độ C là cơ thể mình đã phải lãng phí một mớ cái năng lượng để đem cái nhiệt độ từ 15, 20 độ lên tới 37 độ C. Là đã mất một mớ cái năng lượng vô duyên rồi. Thấy chưa? Chưa kể nữa là cái để ý, khi mà quý vị để ý, nếu mà mình uống nước lạnh mà mình uống theo cái nghệ thuật mà từng ngụm nước một, mình đỡ bị sốc. Còn mình mà cứ uống vô thiệt nhanh là mình sẽ bị rối loạn tiêu hóa, mình sẽ bị những cái bệnh khác mà mình không biết. Là tại sao? Khi mình ngậm từng ngụm một vào miệng mình thì cái sức nóng cơ thể của mình nó bắt đầu nó điều hòa từ từ cái nhiệt độ đó. Và khi nó xuống tới đây là nó gần với cái nhiệt độ cơ thể rồi. Thành ra hai bên nó cân bằng, nó gần với nhau, nó không quá bị chênh lệch. Còn ngược lại mình uống nhanh quá thì cái nước xuống đây nó vẫn còn lạnh. Nhiệt độ cơ thể mình thì nóng, nước thì lạnh. Và nó cứ làm thay đổi liên tục như vậy. Tức là cái nhiệt độ nó bị dao động. Và khi nhiệt độ cơ thể mình bị dao động ở bên ngoài thôi là mình đã thấy khó chịu, thấy mệt mỏi rồi, huống chi đây là nó dao động ngay trong trung tâm của nó, thì nó lại càng làm rối loạn cái hệ thần kinh của mình nhiều hơn. Đó. Thành ra khi mình uống nước sẽ tập từ từ uống, dù nước nóng hay nước lạnh cũng phải uống từng ngụm một, và mình để trong miệng mình càng lâu càng tốt. Lý do tại sao, cái này mình đã giải thích trong cái nghệ thuật ăn rồi. Tức là khi mình đói hay khi mình khát, mình đói và khát cả phần thân và cả phần tâm. Mà thường cái tâm của mình là cái bộ chỉ huy trung ương, là cái chóp bu, nó quan trọng hơn rất nhiều. Nhưng mà do vì mình sống trong ảo tưởng, ảo giác và tham sân si đầy dẫy, đó là gọi là căn bản phiền não của chúng sanh. Do đó con mắt của mình bao giờ cũng to hơn cái bụng. Mình đang đói, mình nghĩ là mình đói dữ lắm. Mình đang khát, mình nghĩ là mình khát dữ lắm. Thành ra mình ăn, mình nuốt thiệt nhanh, mình uống, mình nuốt thiệt nhanh. Nước và thức ăn nó chưa kịp nằm trong miệng, nó chưa có đủ thời gian để cho nó gửi cái tín hiệu, cái feedback về trên não bộ để báo cho biết rằng nó đã nhận được thức ăn hay thức uống rồi, mà mình đã nuốt tụt lút xuống đây rồi. Thấy không? Thành ra lúc đó bộ chỉ huy chưa nhận được, thì chưa nhận được mà nó là cái anh chàng điều khiển hết, do đó tiếp tục nó đòi nữa. Thành ra nó đòi thì lúc đó mình lại ăn thiệt nhanh, uống thiệt nhanh, nó xuống tới đây thành cái bụng mình nó đầy, nó ốc ốc, nhưng mà trên này vẫn chưa thỏa mãn. Còn ngược lại khi mình ăn, mình nhai kỹ, mình uống, mình ngậm, mình nuốt thiệt chậm, thì cái thời gian thức ăn, thức uống nằm trong miệng của mình nó đủ lâu để cho tất cả những cái gai lưỡi, vị giác, khứu giác của mình nó nhận được tín hiệu và nó gửi về thần kinh trung ương. Nó báo cho biết rằng nó đã nhận được đủ thức ăn, thức uống. Thì lúc đó mình ăn ít, mình uống ít, nhưng mà nó thỏa mãn được cái nhu cầu của cơ thể. Không lãng phí nguyên liệu mà cũng không làm gánh nặng cho cơ thể. Thành ra đó là một cái nghệ thuật sống mà để bảo vệ cơ thể của mình. Rồi, mình đã nói đến không uống nước giữa bữa ăn hay sau bữa ăn rồi. Còn một cái vấn đề là nước ngọt, nước chế biến thì nó cũng dễ dàng thôi. Là tại vì cho dù bây giờ cái phong trào bio khá nhiều rồi mình cũng bị dụ. Bio mà nếu mà mình thử xem, nếu mà mình vắt ra một cái nước táo, nước cam, mình để chừng một ngày thôi thì mình thấy gì? Bị oxit hóa, bị mất chất dinh dưỡng liền. Mà bây giờ người ta để vài ba ngày, vài ba tuần, vài ba tháng, người ta bán cho mình, thì thử hỏi trong đó người ta bỏ cái gì? Chất bảo quản, chưa kể là người ta bỏ thêm đường, thêm gia vị, thêm màu sắc. Và thú thiệt với quý vị, tức là tất cả những ông chủ của những hãng sản xuất thực phẩm đều là những anh chàng nằm trong bộ chỉ huy của pharmaceutical industry. Chỉ ngoại trừ ông Chóp Bu là ông CEO thôi, luật pháp không cho ông đứng. Còn ra tất cả những anh chàng mà tổng giám đốc công ty của những hãng sản xuất thực phẩm đều là nằm trong ngành Pharmaceutical Industry Director Board cả. Thành ra đây là một cái mafia. Mỗi một cái loại thực phẩm của mình ăn có khoảng vài trăm cho tới hơn 1000 cái hóa chất nằm trong đó. Để làm gì? Dụ cho mình ăn nhiều hơn, làm cho mình thấy khoái khẩu hơn, làm cho mình bị ghiền, và thậm chí là người ta đầu độc cho mình bị bệnh. Để làm gì? Để cho người ta bán được nhiều sản phẩm, để cho thuốc bán được chạy. Đó, thành ra mình thấy rằng mình càng uống thuốc nhiều thì mình thấy bệnh nó không hết được bao nhiêu. Có một số thuốc nó sẽ giúp cho mình trong trường hợp cấp cứu, trong trường hợp bị giai đoạn đầu. Nhưng mà mình để ý thì coi, càng uống thuốc nhiều thì mình lại càng bị nhiều phản ứng phụ. Rồi thêm nữa là mình càng uống thuốc nhiều, cơ thể mình nó càng bị depend. Rồi nó trở thành một cái đám rối. Thành ra thức ăn, thức uống mà đóng hộp, đóng chai, đóng gói, là tất cả những cái đó nó có hóa chất độc trong đó cả. Cái thứ hai nữa là mình thấy nó mất đi cái năng lượng sinh học, cái năng lượng sống. Tại vì năng lượng ở ngoài vũ trụ đưa vào cây trái rau quả là nó còn tươi. Mình ăn là mình hấp thụ cái năng lượng đó, và cái đó là cái còn nằm lại trong cơ thể mình. Còn cái chất bã, một ngày hôm sau là mình đi cầu, mình đi tiểu, mình thải ra rồi. Giỏi lắm là mình bị táo bón, ngày thứ hai, ngày thứ ba là mình phải dùng thuốc sổ hay mình phải đi mất, đi mổ thôi. Nhưng mà cái còn lại để duy trì sự sống của mình năm này qua tháng kia, đời này qua đời kia, là những cái năng lượng đó, những cái năng lượng rất là vô hình, là gọi là năng lượng sinh học hay là năng lượng sống. Mà bây giờ mình càng chế biến nhiều bao nhiêu, mình càng bỏ hóa chất nhiều bao nhiêu, mình càng để lâu bao nhiêu, là nó mất đi cái năng lượng sống bấy nhiêu. Cũng như đó là cái nguyên nhân gây nên bệnh di truyền, bệnh ung thư. Mà mình không biết bây giờ khoa học có nói là bệnh di truyền, thì chứ phải hỏi là bệnh di truyền từ đâu ra, chứ đâu có thể là đổ cho bệnh di truyền rồi mình nói là thôi mình phải chịu đâu, phải không? Cái gì tạo ra con người? Thức ăn, thức uống, môi trường, thì nó phải có nhân, có duyên thì nó mới có quả. Thành ra mình phải nhận diện và mình chuyển hóa, chứ không có thể đổ thừa cho bệnh di truyền rồi mình chấp nhận. Cũng như bây giờ bắt đầu một số những vị đi tu rồi, nó tại cái nghiệp tôi nó vậy. Mà hỏi cái nghiệp là cái gì? Thấy không? Mình hoàn toàn không hiểu cái nghiệp mà cứ đổ thừa tại cái nghiệp tôi nó như vậy. Mà rốt cuộc nghiệp là những cái hành động do mình tạo tác. Mình tập thành thói quen, nó thành cái tập khí mà mình không chịu đổi nó đi, mà mình có nó tại cái nghiệp tu như vậy, mà mình cứ càng ngày mình làm mình đổ thừa cho nó một cách vô tội vạ. Còn bây giờ bên ngành y nó đó là bệnh di truyền, bệnh nan y, thôi chịu bỏ tay đâu có được đó. Thành ra cẩn thận khi sử dụng những sản phẩm chế biến nha. Và có một cái nữa là mình bây giờ cũng bị mắc phải rất nhiều là cái uống nước chai này. Cái nước chai, nước lọc bây giờ, tại vì bây giờ khi mà mình uống nước ở bên ngoài á thì nó có hai nguồn nước. Bây giờ nước sạch hiếm quá, chiến tranh sắp tới là chiến tranh sẽ giành nước sạch chứ không còn phải chiến tranh giành thức ăn nữa. Bây giờ nước sạch hiếm quá rồi thì bây giờ người ta phải sử dụng gì? Những cái nguồn nước thải, những nguồn nước bị ô nhiễm, và người ta lọc nó lại. Ngay cả những cái nguồn nước cống và người ta lọc nó trở lại để cho mình xài mà mình đâu có biết. Thấy chưa? Nước cống người ta lọc lại để cho mình xài mình không biết. Thành ra khi mà mình uống nước trong chai là nó sẽ cho đi, nó có hai nguồn chính. Một là nó lấy được từ những cái nguồn nước suối tinh khiết. Hai là nguồn nước nó lọc lại qua hóa chất, qua những cái phương pháp để nó xử lý. Thì như vậy, giả sử đi, tức là tại nhà máy nước nó thanh lọc cho mình sạch sẽ, nhưng mà chuyện gì xảy ra? Thứ nhất là hóa chất quá nhiều. Thứ hai, từ chỗ của nhà máy nước đó tới nhà mình, tất cả đường ống nước của mình mấy chục năm rồi, bao nhiêu cặn bã gớm ghiếc trong đó. Thành ra khi mà nó đóng chai cho mình uống là mình uống nước dơ mà mình không hay. Rồi bây giờ giả sử là mình có được cái nguồn nước sạch đi, nước suối tinh khiết đi, nhưng mà quý vị có biết công đoạn sản xuất cái bao bì cái plastic này là nó sử dụng mấy cái khí độc, phải không? Mà từ lúc mà nó đóng chai cho mình xong, nó đâu có đưa tới tay mình uống liền đâu. Nó đâu phải lúc nào cũng mát mẻ đâu. Đóng chai xong trong nhà máy thảy qua warehouse, từ warehouse mà nó chở tới mình qua mấy cái xe truck dài dài xin bang hay là xin lục địa, thì nhiệt độ trong mấy cái xe truck đó và trong mấy cái warehouse là bao nhiêu độ, quý vị biết không? Có khi là nó trên 60-70 độ, nó nóng. Bây giờ mình thấy cái xe của mình thôi, chỉ ngoại trừ trong mùa đông, còn trong mùa xuân, mùa thu, mùa hè, mình chỉ cần mình đi ra giữa trưa, mình đóng cái xe kính mít, mình chui vô cái xe, mình thấy gì? Giống như có lò lửa thôi. Thành ra bao nhiêu cái khí độc mà để sản xuất cái bao bì này nằm trong cái warehouse vài ba ngày thôi là nó đã tiết vào trong cái nước mình uống rồi. Mà nó vi tế như vậy, mình uống ngày mình đâu có biết. Thôi trở về nhà, giống như mình đi, nếu ai mà làm biến rồi thì mua nước chai này về, chịu khó mở nắp chai ra nha, chịu khó mở nắp chai ra, chế vào một cái bình thủy tinh, chế vào cái bình thủy tinh để gần cửa sổ hay để ra ngoài trời qua một đêm tối thiểu. Thì thứ nhất là chế ra cái bình thủy tinh thì nó sẽ không còn bị cái plastic này nó ảnh hưởng nữa. Cái thứ hai là những cái khí độc đó nó bắt đầu nó bay ra từ từ, và cái năng lượng của vũ trụ ban đêm nó là giờ âm, do đó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó sẽ bắt đầu nó hút hết những cái khí âm, khí độc này ra cho mình. Thì ít nhất qua một đêm là mình cũng giải quyết được một mớ. Cái thứ hai, nếu mà có xe đi làm, đừng có làm biến mà để cái chinh nước trong xe. Mình đem ở nhà mình nấu nước, mình lọc đàng hoàng hết trơn, mình uống vô xe, cái sáng ra đi bỏ lên xe uống mát mẻ lắm, trưa cái xe nó nóng như lửa, cuối cùng chất độc do đó lại, chiều ra về uống nước sẽ thấy nó cũng mát, nhưng đâu biết là bao nhiêu chất độc nó nằm trong đó rồi, thấy không? Thành trở lại chánh niệm tỉnh giác đó. Thành ra mình nói là mình nấu nước lọc ở nhà, cái kiểu ông bà mình ngày xưa cũng vậy, chỉ lấy nước. Thật ra thì khi mà mình lấy nước lọc bình thường xong mình nấu sôi lên là tự động nó bốc hơi những cái khí độc. Mình lấy compress hay là lấy bông gòn mình lọc sơ qua để những khi mình nấu mình đun sôi là những cái muối không hòa tan, nó bắt đầu nó kết tủa lại với nhau, thì khi mình lọc là mình đã loại trừ được nó rồi. Thì nó hơi mất công, nó cổ điển, cái gì nó cổ điển, nó hơi mất công tí xíu, nhưng mà nó bảo vệ nó an toàn hơn. Còn nếu mà mình làm biến thì chịu khó mở nắp ra, và chế nó ra cái bình thủy tinh để nó qua một đêm như vậy thì mình sẽ đỡ hơn nha. Thành ra đó là những cái tí thôi, cũng như hôm qua là mình nói là cái tắm hơi, tắm spa, tắm hồ nước nóng, tắm bồn nước nóng, vân vân. Vô tình mà mình tự đầu độc cơ thể mình cho nó nhiễm độc mà mình không hay. Đó, thành ra bây giờ mình tập tắm hơi khô. Mình bơi khô chứ không bơi nước. Mình tập tắm hơi khô chứ không tắm hơi nước. Và cũng như khi mình uống nước thì mình cố gắng uống thiệt chậm nha. Và cái message cuối cùng là gì? Ăn thức uống mà uống thức ăn. Thức uống nó lỏng quá, nó dễ trôi, do phải tập để trong miệng cho lâu, thậm chí phải tập nhai để kích thích cái axit dịch vị nó tiết ra. Và mình đã học rồi, nghệ thuật nhai là bao nhiêu nghệ thuật sống, trẻ khỏe, đẹp, mạnh khỏe. Rồi khi mình ăn cũng vậy, nhai thịt kỹ cho đến khi nó thành nước rồi mới nuốt. Thì đó là cái tín hiệu cuối cùng. Thôi, cảm ơn đại chúng, bây giờ mình nghỉ ngơi, ngày mai sẽ tiếp tục chương trình. Mẹ dạy con gái là làm gì cũng phải có ý, có tứ là ở chỗ đó. Thật ra tinh thần của thiền học nó đã nằm trong cuộc sống của người Việt Nam mình quá sâu rồi. Chỉ cần có ý, có tứ thôi là đủ hết rồi.